và Chúa sẽ ban ơn cho quý vị để quý vị có thể trở nên những công cụ đắc lực cho Chúa Giêsu trong những ngày cứu rốt này. Và một cái điều tôi tin là hễ mà quý vị mà chịu thay đổi á, là Chúa sẽ thay đổi chồng nè, thay đổi con nè, thay đổi hoàn cảnh nè, thay đổi vấn đề kinh tế nè, thay đổi chức vụ. Vì tất cả Chúa đang làm mọi sự là để muốn thay đổi chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu thay đổi mà muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh thì Chúa không thay đổi. Vì Chúa đang dùng cái đó để Chúa dạy chúng ta. Cho nên xin Chúa cho tấm lòng của chúng ta buổi tối hôm nay. Và khi quý vị vào trong lời của Chúa buổi tối hôm nay có bài học rất là căng. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta đừng vấp phạm nghe quý vị. Vì tôi lên trên đài với anh em là để chúng ta cùng học và cùng lớn lên. Và tôi học cái điều này cho chính tôi trước. Và tôi xử lý tôi trước, rồi tôi cậy ơn Chúa để chia sẻ cho anh em. Cho nên em đừng vấp phạm về những điều chúng ta học. Vì Kinh Thánh nói, nếu mà quý vị vấp phạm hay nhớ gọi điện lên báo cho Chúa, là Chúa ơi, Chúa nói cái này cũng vấp phạm quá, không chịu không nổi. Đó, thì Chúa sẽ giải quyết cho quý vị nha. Chứ tôi không có sử dụng cái này để tấn công một người nào, hay là lên án một người nào, hay chỉ trích một người nào. Tôi lên với anh em và với tấm lòng, có tình thương của Chúa đặt để trong tôi. Và tôi muốn nói lẽ thật. Tôi muốn nói lẽ thật vì Chúa Giêsu là lẽ thật, và khi quý vị biết lẽ thật buông tha quý vị. Không phải là tôi tốt hơn những người khác mà quý vị nhận được những cái phước trên cái đài này đâu. Nhưng mà vì cớ tôi nói lời của Chúa ra và quý vị nắm lấy lời Chúa, cho nên chính quý vị được phước chứ không ăn nhầm gì tới tôi á, tôi không có liên quan gì tới vụ này hết trơn á. Nhưng mà vì quý vị tin vào lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành khi lời của Chúa được rao ra, lời Chúa rao ra thì làm cho người ta có đức tin. Và lời của Chúa rao ra thì không trở về lúng nhưng. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào bài học. Và chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta cần Chúa Giêsu, chúng ta cần Đức Thánh Linh. Và chúng ta cần hiểu lời của Ngài để làm vinh hiển Đức Chúa Cha của chúng ta. Cho nên tôi xin được phép cầu nguyện trước khi chúng ta học bài này. Chúa, con cảm ơn Chúa. Con sắp mình sướng trước mặt Ngài và nói rằng con dâng sự vinh hiển cho Ngài. Chúa, con dâng hết buổi tối hôm nay và Ngài nhận lấy sự vinh hiển hoàn toàn. Con không dính líu gì trong vấn đề này cả, mà Ngài đáng được tôn cao vì Thánh Linh của Ngài vận hành. Ngài làm cho người ta nhận biết lẽ thật và người ta sử dụng lẽ thật của Ngài. Khi họ nhận biết Ngài thì họ biết rằng họ có những cái điều phước hạnh ở trong Chúa Giêsu. Cho nên buổi tối hôm nay con cậy ơn Chúa để bước vào cái sự siêu nhiên của Ngài, bước vào trong sự vinh hiển của Ngài. Và con muốn dẫn tất cả anh em của chúng con vào trong sự vinh hiển của Chúa, vào trong lẽ thật của Ngài. Và Chúa ơi, đây là công việc của Đức Thánh Linh. Con xin Đức Thánh Linh của Ngài vận hành giữa vòng chúng con. Và Chúa ơi, con cầu xin tất cả những lời chứng của anh em con được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, được ấn chứng bằng huyết của Đức Chúa Giêsu. Và xin Chúa giữ họ trong cái mối thông công với Ngài, giữ họ trong cái lòng yêu mến Chúa và khao khát Ngài nhiều hơn. Và xin Chúa giúp cho chúng con biết rằng Ngài đang muốn thay đổi chúng con. Ngài đang muốn cho chúng con được trở nên mới. Ngài đang muốn cho chúng con được trở nên giống như Ngài. Cho nên Ngài đang dùng tất cả mọi điều kiện để làm cho chúng con được nên thánh, để làm cho mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng con là kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi con cầu xin sự vận hành của Đức Thánh Linh, Ngài vận hành một cách mạnh mẽ trong buổi tối hôm nay. Ngài đi qua đi lại giữa vòng chúng con. Ngài là giáo sư lớn ở giữa vòng chúng con, dạy chúng con, dẫn chúng con vào lẽ thật của Ngài. Và xin Chúa ấn chứng từng đời sống anh em của chúng con ngay trong buổi tối hôm nay với sự hiện diện và sự sức dầu của Ngài. Con xin Ngài bắt tem cho chúng con bằng lửa và bằng Thánh Linh của Ngài trong buổi tối hôm nay, để hết thảy chúng con hiệp một và làm sáng danh Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Con dâng môi miệng này cho Chúa, con dâng đời sống này cho Chúa trọn quyền sử dụng. Và xin Chúa cho chúng con và Chúa Giêsu được tôn cao. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Và tôi muốn cậy ơn Chúa để nhắc lại cho anh em những cái điều phước hạnh ở trong Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7. Đây là cái nguyên tắc căn bản của Đức Chúa Giêsu Ngài dạy trước khi Ngài bước vào trong chức vụ. Và Ngài muốn con dân của Chúa nắm được lẽ thật này để hưởng được phước. Thật sự ra trong cái bài giảng trên núi là chứa đựng những cái lẽ thật để chúng ta hưởng được những ngày trời ở trên đất này. Ngày hôm nay cái điều sai á, là vì cớ chúng ta học những cái ở trên cao mà chúng ta lại bỏ quên những cái nền tảng. Và như cái bài tôi nói lần trước là người ta học, khi người ta tin Chúa xong người ta học giáo lý căn bản để người ta được bắp tem bằng nước. Nhưng mà ở đây chúng ta học những cái nền tảng căn bản để chúng ta hưởng được nước của Đức Chúa Trời. chúng ta có một mối thông công như là cha với con người, chúng ta hiểu Chúa là ai, chúng ta kinh nghiệm được Ngài như thế nào qua lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin quý vị đừng bỏ qua Matthew đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7. Đây là những cái căn bản để hưởng được những cái phước hạnh ở trên đất này. Và khi mà quý vị đi theo những cái điều mà Chúa hướng dẫn, nó giống như bản đồ vậy. Quý vị đi đến đâu thì đem cái sự bứt phá đến đó, hưởng được những cái cơ nghiệp, những cái kho tàng của Chúa, và nó có những cái chìa khóa để mở cho chúng ta. Nếu quý vị sử dụng sai chìa khóa, quý vị không bao giờ mở được những cái cửa phước hạnh của Chúa. Cho nên đây là những cái chìa khóa để mở và chúng ta bắt đầu bước vào những cái quyền năng siêu nhiên mà Chúa Giêsu Ngài bày tỏ. Và khi mà cuộc đời của Chúa Giêsu Ngài đến thế gian này, Ngài không phải chỉ là làm phép lạ cho người ta thấy, nhưng mà Ngài dạy cho các môn đồ của Ngài, Ngài huấn luyện cho các môn đồ của Ngài, và Ngài sai họ đi ra để làm những điều giống như Chúa Giêsu, và Chúa hứa rằng họ sẽ làm những việc lớn hơn Chúa nữa vì Ngài đi về cùng Cha. Và khi mà quý vị thấy chúng ta sẽ học Chúa Giêsu, quý vị muốn hầu việc Đức Chúa Giêsu, hãy đọc sách Matthew, Mark, Luca, Giăng và Công vụ các sứ đồ. Đây là công việc của Đức Chúa Giêsu và công việc của Đức Thánh Linh. Dựa vào những cái nguyên tắc này để quý vị hầu việc Chúa, tôi bảo đảm quý vị không bao giờ sai. Nhưng mà nếu chúng ta dựa vào những kinh nghiệm của người khác, mình chưa có hiểu, có thể chúng ta sai. Đó, cho nên xin tôi luôn luôn muốn chức vụ của tôi dựa trên lời của Đức Chúa Trời, tôi học theo cách của Đức Chúa Giêsu, và chính điều đó giúp đỡ tôi rất là nhiều. Còn tùy theo quý vị, nếu quý vị muốn, quý vị sẽ lựa chọn cái điều mà Chúa dành cho quý vị trong buổi tối hôm nay, đó là lời của Đức Chúa Trời. Và đây trong Ma-thi-ơ đoạn 5 thì Chúa nói về cách nào là chúng ta là ai, chúng ta là muối, là ánh sáng, rồi Chúa dạy chúng ta cách bố thí, cách cầu nguyện, kiêng ăn. Và cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta trong đoạn 6 là bài cầu nguyện. Cầu nguyện của Chúa Giêsu dạy, thường chúng ta gọi là bài cầu nguyện chung, nhưng mà không phải là bài cầu nguyện chung đâu quý vị, mà nó là bài cầu nguyện riêng nữa đó. Và đây khi mà tôi ứng dụng cái bài cầu nguyện này với Chúa, tôi cầu nguyện thường xuyên. Và khi mà tôi dùng cái chữ lạy cha chúng con ở trên trời, hay lạy cha của con ở trên trời, thì tôi cảm nhận được cái tình thương của Chúa như là cha với con. Tôi có một cái mối liên hệ giữa cha với con, một cái tình thương của Chúa khi mà tôi công bố cái câu này. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cầu nguyện cái bài cầu nguyện chung như là một sự hiểu biết, như là một sự mặc khải, chứ không phải chúng ta đọc theo thói quen. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta vào trong hội thánh á, người ta đọc để cái giờ cuối đó, cái nghĩa là hết cái giờ nhóm bắt đầu chúng ta đọc cầu nguyện chung, hoặc là chúng ta cầu nguyện lễ bái cái chúng ta cầu nguyện chung là cái bài cuối cùng. Nhưng mà ở đây Chúa muốn cho dạy cho chúng ta cách cầu nguyện theo cách của Chúa Giêsu, cách để hưởng được thiên đàng, đó, chứ không phải là đọc cái bài cầu nguyện chung. Đó, cho nên khi chúng ta hiểu về Chúa của chúng ta, và chúng ta nói là danh cha được tôn thánh, thì tự nhiên cái bản ngã, cái xác thịt chúng ta nó phải hạ xuống. Vì khi mà danh cha được tôn thánh thì cái xác thịt này nó không thể nào được nuôi dưỡng, hay là được nâng niu, hay là được tôn cao nữa, mà nó phải hạ xuống để Chúa được tôn cao. Cho nên khi quý vị biết được cái bài cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy, thì đó là ý muốn để hưởng được những cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Và xin chúng ta cầu nguyện là nước cha được đến, ý cha được nên, để nước của Ngài được hình thành, vì trong chúng ta có thiên đàng. Một cái điều đáng tiếc là ngày hôm nay người ta không biết là người ta đang sống với thiên đàng, và chúng ta họ không biết là chúng ta có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, thì đó là thiên đàng. Cho nên chúng ta không biết, cho nên ma quỷ nó tới nó hành hại cho chúng ta, nó làm cho chúng ta sống những ngày khốn khổ trên đất này, những ngày giống như là tù đầy ở trên đất này, những ngày địa ngục ở trên đất này. Nhưng mà khi chúng ta biết rằng chúng ta đang có thiên đàng, vì nước thiên đàng đang ở trong chúng ta, và Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh ở trong chúng ta, và khi chúng ta biết điều đó, ma quỷ phải tránh xa chúng ta, vì chúng ta có sự hiện diện của thiên đàng. Và thiên đàng của Chúa muốn được bành trướng ra, muốn được phát triển ra trong đời sống của chúng ta, và nước của Ngài được đến, ý của Ngài. Và khi mà nước của Ngài đến thì nước Satan phải tránh xa. Chúng ta được dời qua nước sáng láng của Ngài. Và ý cha được nên thì ý của cha được nên thì ý của chúng ta sẽ không được nên, mà ý của Ngài được thực hiện trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ qua cái bài đoạn 7, tôi sẽ nói thêm về vấn đề làm sao để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta cứ lẩn quẩn hoài trong cái ý riêng, và chúng ta không nhìn thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời, thì qua đoạn 7 chúng ta sẽ thấy được điều đó. Và cái trong cái câu đoạn 6 câu 11 là xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Cái nghĩa là Chúa muốn đáp ứng đủ cho chúng ta về tâm linh cũng như vấn đề thể xác. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ làm chúng ta đầy đủ sự cần dùng y theo sự giàu có của Ngài trong nơi vinh hiển, chứ không phải theo sự suy nghĩ của chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta là những con dân của Đức Chúa Trời. Đây là những cái nguyên tắc để chúng ta được hưởng phước hạnh tại trên đất này trước khi chúng ta vào trong cõi đời đời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới. Bây giờ chúng ta sẽ qua đoạn 7 câu 1. Chúng ta sẽ đi từng câu. Và nếu quý vị có Kinh Thánh, xin quý vị mở ra. Bây giờ cái điều đầu tiên ở trong Matthew đoạn 7 câu 1. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Bây giờ tôi xin phép được hỏi là trong suốt tuần lễ qua, quý vị có đoán xét ai không? Hoặc là trong những ngày quý vị đi dự đại hội đó, quý vị có đoán xét ai không? Thì bữa tối hôm nay Chúa muốn giải quyết cái điều này cho chúng ta. Cái sự đoán xét là đến từ nơi môi miệng của chúng ta, từ nơi tâm trí của chúng ta. Thì ở câu 2, vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Cho nên cái điều mà Chúa muốn, và thường chúng ta đọc, chúng ta nghĩ rằng lời Chúa như một cái lời đề nghị cho chúng ta, là chúng ta muốn thì chúng ta làm, chúng ta không muốn thì thôi. Nhưng mà đây á, khi mà chúng ta thấy những chữ như đừng, hãy, chớ, phải, đó là mệnh lệnh của Chúa muốn chúng ta làm theo điều đó. Và nếu chúng ta làm theo, chúng ta được phước. Chúng ta không làm theo thì liền có một cái lời cảnh báo ở phía sau liền. Đó là vì các ngươi đoán xét người ta thế nào thì họ cũng đoán xét lại thế ấy. Chúng ta gieo thì chúng ta sẽ gặt. Chúng ta mở miệng ra, chúng ta gieo những cái hạt giống đoán xét thì chúng ta sẽ nhận lại cái điều đó. Và quý vị thấy ở trong Luca đoạn 6 câu 36, hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người ta sẽ tha thứ cho mình. Hãy cho, người ta sẽ cho mình. Họ sẽ lấy đấu lớn, nhận lắp cho đầy và nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Quý vị thấy hết cái sự báo trả ở đây. Đó. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta cẩn thận về những gì chúng ta thấy và những gì chúng ta nói. Vì nhiều khi chúng ta bị sự rủa xả là bởi môi miệng chúng ta. Và khi mà chúng ta học cái bài này là trên đường dây, tôi nhắc đi nhắc lại điều này rất là nhiều. Vì đây là cái sự mặc khải của Chúa dành cho tôi để tôi giúp đỡ anh em. Chúng ta bị tổn thương, bị rủa xả, bị ma quỷ tấn công, thường nó đến từ nơi cái ý tưởng và cái lời nói của chúng ta rất là nhiều. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để cho chúng ta biết cách phải nói như thế nào đẹp lòng Chúa và biết cách nói thế nào để khóa miệng của Satan. Vì Satan nó kiện cáo khi chúng ta có những điều cho nó kiện cáo. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong buổi tối hôm nay. Và vấn đề đoán xét là một trong những cái nguy cơ để chia rẽ hội thánh, làm tan nát thân thể của Đức Chúa Giêsu, làm hư hỏng rất là nhiều gia đình và chính bản thân của người đó khi chúng ta đoán xét người khác. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta biết rằng Chúa là quan tòa chứ chúng ta không phải là quan tòa. Nhưng mà thường chúng ta hay dự phòng vào. Và khi mà tôi cảm ơn Chúa là tôi qua đại hội, tôi được tham dự với cái cộng đồng của người Việt Nam. Vì tôi ở bên này thì tôi sống với cái cộng đồng của người Mỹ nhiều hơn ở Việt Nam. Thì tôi thấy chúng ta có rất là nhiều điều tốt, nhưng mà chúng ta cũng có rất là nhiều điều cần phải coi lại, cần phải được thay đổi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nhất là môi miệng của chúng ta phải cẩn thận. Và đó là Chúa nói về cái miệng của chúng ta. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta là hễ mà mình muốn người ta trả lại cho mình cái gì thì ở trong Luca đó là họ sẽ lắp cho đây. Rồi bắt đầu họ sẽ nộp vào lòng của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hãy lắp cho đầy những cái phước hạnh để trao cho người khác, thì chúng ta sẽ nhận lại cái phước hạnh của Chúa dành lại cho chúng ta. Ở trong câu số 3 của đoạn 7, sao ngươi dòm thấy cái rác trong mà chẳng thấy cái đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi cả gia hình, Trước hết phải lấy cây đà ra khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình. Quý vị thấy không? Những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, ở đây Chúa nói về con mắt. Và ở trong đoạn 6, Chúa nói là con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng của ngươi chỉ là tối tăm thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dừng nào. Cho nên con mắt là ngọn đèn của thân thể. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Cho nên có con mắt của chúng ta phải được sáng và con mắt lòng của chúng ta phải được sáng. Làm sao để con mắt lòng của chúng ta được sáng? Chúng ta có lời Đức Chúa Trời. Chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời, vì lời của Ngài là ngọn đèn để soi đường cho chúng ta đi. Lời Chúa là ngọn đèn, cái chân tôi là ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên chúng ta có lời của Đức Chúa Trời thì chính lời của Chúa là sự sáng cho linh hồn của chúng ta, rửa sạch linh hồn chúng ta và làm cho mắt của linh hồn chúng ta sáng ra. Và khi mà con mắt của chúng ta sáng ra, chúng ta nhìn sự việc nó khác. Quý vị biết khi càng ngày tôi gần Chúa, tôi nhìn người khác khác với trước đây. Tôi nhìn người khác và tôi nhìn Chúa khác với trước đây. Vì sao? Khi mà con mắt lòng tôi được giải quyết những cái nan đề, những cái tối tăm, những cái bực bội, những cái ý riêng, những cái ích kỷ trong đời sống của tôi, thì tôi bắt đầu tôi nhìn người khác bằng cái tình yêu của Đức Chúa Trời. Tôi nhìn người khác với tấm lòng yêu thương họ hơn là đoán xét họ. Quý vị biết, cứ vì chúng ta là những người bị tổn thương á, chúng ta nhìn người khác chúng ta rất là dễ đoán xét. Vì sao? Nó tổn thương sẵn trong lòng, cho nên ai đụng vô đó là chúng ta cảm thấy bực mình. Chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng không cảm thấy vui, chúng ta đi đến đâu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nản lòng, nó theo chúng ta. Vì sao? Vì trong lòng của chúng ta không có được giải quyết những cây đà trong đời sống của chúng ta. Cho nên buổi tối hôm nay, hãy nói với cây đà đó, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu, mọi cái sự ngăn trở, mọi cái điều gì làm cho linh hồn của chúng ta tối tăm, làm cho chúng ta không có thể nhìn thấy được Chúa, không nhìn thấy sự việc một cách rõ ràng, buổi tối hôm nay chúng ta loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Cây đà đó có thể đó là sự cay đắng, có thể là sự kiêu ngạo, có thể là tự ti, có thể là những cái điều gì trong quá khứ còn tồn đọng trong đời sống của chúng ta. Thì ngay buổi tối hôm nay chúng ta nhân danh Đức Chúa Giêsu loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta để chúng ta thấy rõ. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu ngày so sánh con người của chúng ta với người khác. Nhiều khi cây đà trong mắt của chúng ta không giải quyết, mà chúng ta cứ đi lo giải quyết cái rác của người khác. Tức là chúng ta thấy những cái sai sót nhỏ trong đời sống anh em của chúng ta, mà bản thân chúng ta thì chúng ta lại không thấy. Vì sao? Vì cái đà nó cản đời sống của chúng ta. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta nói là: Đức Thánh Linh ơi, cái đà nào ở trong mắt con, xin Chúa chỉ cho con thấy, và con muốn Ngài giải phẫu con mắt thuộc linh của chúng con để con không còn thấy cái đà đó nữa. Chúng con không còn bị cản trở nữa, mà chúng con sẽ thấy Ngài một cách rõ ràng, và chúng con nhìn người khác qua cặp mắt của Chúa Giêsu chứ không phải là qua cặp mắt xác thực của chúng con. Và khi những người nào á mà nhìn người khác á qua cái đà đó, thì Chúa gọi đó là kẻ giả hình. Và được xếp, quý vị biết kẻ giả hình mà trong những ngày trước chúng ta học đó là Pharisee. Đó là những người luôn luôn muốn điều chỉnh người khác, muốn dạy người khác. Nhưng mà bản thân mình thì lại chẳng có học tập những điều từ nơi Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người học tập trước để Chúa dùng chúng ta gây dựng người khác, khích lệ người khác theo Chúa Giêsu. Và đoạn 7 câu 6, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó dày đạp dưới chân và quay lại cắn xé các người. Ở đây chúng ta sẽ coi thử lời Chúa nói cái chó này là như thế nào. Vì thường chúng ta sẽ không biết Chúa sử từ chó này nó hơi nặng quá. Chúng ta sẽ coi ở trong Phi-e-rơ đoạn 2 câu 2, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong vũng bùn. Thì ở đây cái chữ chó ở đây Chúa muốn sử dụng là không chịu thay đổi. Giống như những người ở đây Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 22 nói là nó liếm lại đồ nó mửa rồi nó trở lại vũng bùn lại. Cho nên có rất là nhiều người họ được giải cứu. Cho nên quý vị, khi mà những người khác họ đã cầu nguyện giải cứu cho mình, Chúa giúp cho chúng ta giữ những điều đó để đừng tái lại những điều mình đã mửa ra. Khi quý vị được giải cứu là quý vị mửa ra hết những cái ô uế trong đời sống của mình, những đầy tớ của Chúa giúp mình để mình đem nó ra khỏi đời sống của mình, mà ma quỷ nó dùng những điều đó nó hại đời sống của mình, thì bây giờ những cái ô uế nó ra khỏi đời sống của mình thì mình đừng trở lại chỗ đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là những người khi mà đã được Chúa thánh hóa, đã được Chúa tẩy rửa, thì xin Chúa cho chúng ta cứ tiến bước với Chúa. Vì có rất là nhiều người cầu nguyện họ được. Lần khác chúng ta cũng nghe y chang cái năng đề đó, là họ lại không biết thì họ lấy cái năng đề đó họ bỏ lại vào trong đời sống của họ, mà trong khi Chúa Giêsu đã giải cứu họ cách đây 2000 năm rồi. Cái điều mà chúng ta thiệt thòi là chúng ta không biết những điều Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ngài làm hết cho chúng ta, Ngài nói là mọi sự đã được chọn, về sự chữa lành, về sự giải cứu. Chẳng qua là chúng ta chỉ giúp người ta để người ta hưởng ứng được cái điều Chúa Giêsu đã làm rồi, chứ không phải chúng ta giải cứu người ta đâu. Mà Chúa Giêsu đã giải cứu họ cách đây 2000 năm rồi, để bứt phá quyền của sự chết và âm phủ. Ngài bứt phá quyền của Satan, cho nên Satan nó ở dưới quyền của Chúa Giêsu, nó ở dưới Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa ban cái quyền đó cho chúng ta nữa, cho nên chúng ta cũng có thể dày đạp cái quyền lực của sự tối tăm dưới chân của chúng ta. Nó không có quyền làm hại chúng ta, nhưng mà vì cái chúng ta không biết, cho nên ma quỷ nó bắt đầu nó hà hiếp cho chúng ta, nó làm cho chúng ta nghĩ rằng những cái tội đó Chúa chưa tha và chúng ta chưa được giải cứu. Thật sự Chúa giải cứu rồi, chúng ta chỉ khích lệ người khác để người ta hưởng ứng và dùng cái đó ứng dụng vào trong đời sống của mình, để họ được tiếp tục ở trong sự phước hạnh, sự bứt phá, sự giải cứu mà Chúa Giêsu đã làm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ý thức được điều đó, để đừng giống như ở trong Phi-e-rơ đoạn 2 câu 22. Và một cái điều ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 15, những loài chó, những thuộc sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Đó là những loài chó thì không thể nào được vào trong nước của Đức Chúa Trời. Và ở đây Chúa không phải nói là loài chó mà chó thật chúng ta nuôi, nhưng mà nói những người mang những cái đời sống không chịu thay đổi, mang những cái đời sống tội lỗi, thì Chúa kể họ vào trong những hàng của ác, những người thuật sĩ, những người tà dâm. Đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta là những người được Chúa chuộc, những người được hiểu Chúa Giêsu và kinh nghiệm để bước đi theo Ngài một cách tươi mới. Và đây chúng ta thấy có nhiều người khi mà mình rao giảng lẽ thật của Chúa đó, thì họ chà đạp cái điều đó, họ không tin những cái điều đó. Cho nên Chúa không muốn chúng ta dùng những cái điều của Chúa để cho những cái, cho những người mà họ chống đối lại Ngài, họ chà đạp danh của Ngài. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta có ơn của Chúa, để biết người nào chúng ta phải làm chứng, biết người nào để chúng ta chia sẻ những cái phước hạnh của Chúa. Vì quý vị biết có nhiều người họ không kinh nghiệm được điều đó, mình nói ra cơ là họ hứ, họ hé, họ nói cái điều đó là đến từ Satan, họ nói những cái điều đó là tà giáo. Cho nên quý vị phải cẩn thận những cái người mà mình cần phải nói, vì Chúa Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ mặc khải cho chúng ta biết những cái nơi nào để chúng ta có thể chia sẻ những cái quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và trong câu 7 thì nói là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ được mở cho. Bởi vì hãy ai xin thì được, ai gặp, ai gõ cửa thì được mở cho. Ở đây chúng ta thấy có 3 điều Chúa nhắn lại đây. Hãy xin thì được, tìm thì gặp, gõ cửa sẽ được mở cho. Quý vị thấy có 3 cái lá vỗ ở đây. Cái thứ nhất là xin. Thì chúng ta rơi trong cái tình trạng này rất là nhiều, là chúng ta xin. Đến là Chúa là xin. Nhưng mà Chúa lại muốn cho chúng ta bước lên một bước cao hơn, đó là tìm. Chúa muốn chúng ta tìm, mà Chúa nói là hãy ai tìm ta thì gặp được, khi có người tìm kiếm ta hết lòng. Ngày hôm nay chúng ta đang tìm điều gì? Chúng ta tìm quyền năng, chúng ta tìm những cái tri thức của người khác, chúng ta tìm kiếm những cái tri thức thuộc linh của những người được ơn. Nhưng mà đây Chúa nói cho chúng ta là hãy tìm Chúa. Cho nên xin Chúa cho tập trung vào tìm kiếm Đức Chúa Giêsu và lời của Ngài. Và tất cả những anh em, tôi gặp một số người ở đại hội đó, hễ người nào mà họ nắm được cái bí quyết, họ đến để họ thờ phượng Chúa Giêsu, họ tôn cao Chúa Giêsu, họ được Chúa thăm viếng rất là nhanh. Và quý vị biết có nhiều người họ đi 10 năm họ không nhận được gì hết. Và khi mà tôi chia sẻ cho họ cái bí quyết là làm sao để nhận được sự thăm viếng của Chúa, thì cảm ơn Chúa, Chúa đã thăm viếng người đó. Cho nên quý vị đến những cái nơi thờ phượng á, cái điều mình mong muốn là gì? Đó là chúng ta muốn Chúa Giêsu, chúng ta muốn hiểu về Ngài, chúng ta muốn Ngài được vui lòng vì cái sự hiện diện của chúng ta. Chứ không phải chúng ta đến để chúng ta mong muốn nhận được không, mà chúng ta muốn được ban cho. Đó là tấm lòng của chúng ta đến để thờ phượng Ngài một cách hết lòng và dâng những cái điều chúng ta có cho Chúa Giêsu. Và khi mà chúng ta dâng lên cho Chúa vậy, chúng ta sẽ nhận được những cái Chúa sẽ ban cho chúng ta. Giống như Salomon, khi mà nữ hoàng Sheba đã đến và dâng cho Salomon rất là nhiều thứ vàng bạc châu báu hương thơm, ổng cho lại bả gấp nhiều lần hơn những cái gì mà bả đã dâng cho Salomon. Mà Chúa chúng ta còn tốt hơn Salomon. Salomon phạm tội, nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng không hề phạm tội. Và khi chúng ta đến, chúng ta dâng cho Ngài những cái gì quý nhất của chúng ta, Chúa sẽ cho chúng ta nhận được những cái vượt trội hơn sự suy tưởng cầu xin của chúng ta. Cho nên đừng có đến để xin Chúa về phước hạnh không, mà hãy đến để yêu Ngài và dâng tất cả những gì trong lòng của chúng ta để thờ phượng Ngài. Thì đó là bí quyết để chúng ta sẽ nhận được những cái phước hạnh trong tương lai. Và Chúa, một cái điều Chúa muốn hơn đó là chúng ta tìm, gặp, gõ cửa. Ở trong Khải Huyền á, Chúa nói là này cửa mà gõ, Khải Huyền đoạn 3 câu 20, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Ở đây Chúa vẫn còn đứng nơi nhiều cánh cửa lòng, Chúa gõ để họ mở ra cho Chúa làm gì? Để được thông công với Ngài, được ăn uống với Ngài, được vui hưởng với Ngài. Và tôi cảm ơn Chúa là tôi kinh nghiệm được điều này với Chúa Giê-xu. Có những lúc tôi được giống như là ông David cũng nói là chúng ta vào trong phòng yến tiệc của Ngài. Tôi được vào trong phòng yến tiệc của Ngài và tôi được no nê những cái phước hạnh mà Chúa muốn dành cho tôi khi tôi vào trong yến tiệc của Chúa. Và Chúa nói là khi chúng ta vào trong yến tiệc của Chúa đó, chúng ta được Chúa làm cho được thỏa thích cái đời sống tâm linh của chúng ta và còn dư để mang về cho những người khác. Cho nên Chúa muốn không những muốn cho chúng ta được kinh nghiệm Ngài, mà Chúa muốn qua đời sống của chúng ta, những người khác cũng được kinh nghiệm Ngài là đấng như thế nào. Ngài là đấng muốn thông công với chúng ta. Chúa không phải chỉ là một ông thần để ban phước thôi quý vị, mà Ngài là cha, Ngài muốn nói chuyện với chúng ta, Ngài muốn có thiện riêng tư với chúng ta. Nhưng mà chúng ta quá bận rộn, quý vị ơi, nhiều khi chúng ta không bận rộn về vật chất này, nhưng mà chúng ta nếu bận rộn về vấn đề hầu việc Chúa đó, mà quý vị bỏ nhiều thời gian hơn để hầu việc Chúa mà không có thì giờ với Chúa, thì chính cái sự hầu việc Chúa của chúng ta là thần tượng, mà đó nó không liên quan gì đến Chúa cả. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta phải cân bằng đời sống của chúng ta để dành thời giờ riêng tư với Chúa, tìm kiếm Ngài, yêu thương Ngài, thì Chúa sẽ mặc khải những cái điều mà Chúa muốn trên cuộc đời của chúng ta. Và ở đây Chúa nói là hãy mà gõ cửa, Chúa gõ cửa thì mình mở ra thì Chúa vào ăn bữa tối với mình. Bây giờ mình đến mình gõ cửa Chúa thì Chúa làm sao? Chúa cũng mở ra, Chúa mời chúng ta vào để được vào trong phòng yến tiệc với Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta càng ngày bước xa hơn, biết Chúa nhiều hơn và kinh nghiệm Ngài một cách tươi mới như một cái tình thương với cha với con, vì Chúa muốn chúng ta với Ngài làm một. Chúng ta được thông công với Đức Thánh Linh. Và khi quý vị đọc lời của Chúa đó, là quý vị được thông công với Đức Thánh Linh, quý vị được thông công với Đức Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ở trong lời của Đức Chúa Trời, ở trong những thời giờ thờ phượng riêng tư với Chúa. Và Chúa, ở đây Chúa nói là trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Chúa rất là tốt. Chứ không bao giờ mình là cha, là mẹ, con của mình xin bánh không bao giờ mình cho đá, thì Chúa của chúng ta còn tốt hơn là như vậy. Hay là con mình xin cá mà cho rắn chăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi trên trời là những người xin ngày sao? Cho nên ở đây Chúa nói chúng ta vốn là xấu mà còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha chúng ta ở trên trời. Ở đây một lần nữa Chúa đề cập trong cái bài cầu nguyện là lạy cha chúng con ở trên trời. Bây giờ Chúa dẫn cho dân sự của Chúa biết rằng là cha của chúng ta rất là tốt với chúng ta và Ngài muốn ban phước trên đời sống của chúng ta. Và khi mà tôi đọc cái câu này, tôi nói là Chúa nói là các ngươi vốn là xấu. Cho nên ai mà nói xấu về tôi không có ngạc nhiên đâu quý vị. Tại vì Chúa nói tôi vốn là xấu mà. Cho nên tôi được tốt là bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi được tốt là bởi huyết của Đức Chúa Giê-xu. Bản thân của tôi chẳng có gì là tốt cả. Nhưng mà bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi sự thương xót và sự đổ huyết của Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã khiến và Ngài đã giúp đỡ tôi để mỗi ngày tôi được trở nên giống Chúa Giê-xu. Cho nên những cái điều gì tốt là những điều đến từ Đức Thánh Linh và xin Ngài được vinh hiển qua điều đó. Còn những điều gì xấu đó là bản ngã của chúng ta và chúng ta phải cần giải quyết nó mỗi ngày. Cho nên xin Chúa giúp đỡ. Nếu quý vị biết mình là ai thì quý vị không bao giờ cảm thấy khó chịu khi người ta nói không tốt về mình. Nhưng mà chúng ta sẽ càng ngày học tập từ nơi Chúa để trở nên giống như Ngài. Ở trong Luca đoạn 1 câu 13, vậy nếu các ngươi là xấu còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Quý vị thấy không? Chúa ban Đức Thánh Linh cho những người xin Ngài. Cho nên buổi tối hôm nay ai là người chưa được báp têm Thánh Linh, hãy công bố câu này, nói Chúa ơi, Ngài là cha của con. Ngài là đấng ban những cái điều tốt nhất cho con và Ngài ban Thánh Linh cho những kẻ nào xin Ngài. Cho nên con xin sự đổ đầy của Thánh Linh Ngài, con xin sự vận hành của Đức Thánh Linh của Ngài ngay trong giờ phút này trên đời sống của con, thì Chúa bởi lời thành tín của Ngài, Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta. Trong câu 12, đoạn 7, ấy vậy hãy điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Giống như chúng ta đọc ở trong Luca hồi nãy đó, ở trong Luca đoạn 6 câu 36 đó, hãy cho người sẽ cho mình, họ sẽ lấy đâu lớn nhận lắp cho đầy tràn và nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường cho họ mực nào thì họ cũng lường lại cho cái người mực ấy. Có một người chị em kể cho tôi một câu chuyện là có một ông vua, ông cho mỗi người một cái bình, thì mỗi người hãy bỏ vào đó một cái số tiền, rồi sau đó ông mới sai để tới của ông thâu hết cái số những cái bình mà đã được đưa ra đó về lại cho ông. Thì có người thì bỏ vào 1 đồng, có người thì bỏ vào 5 đồng, có người thì bỏ 10 đồng, người thì bỏ 100 đó. Thì những người nào mà bỏ 1 đồng thì ông bỏ lại 1 đồng vào cái người đó, còn người nào 5 đồng ông bỏ lại 5 đồng, người nào 100 bỏ lại 100. Thì khi người ta nhận lại thì người ta sẽ thấy được cái những cái điều họ ban cho, thì họ sẽ nhận được cái điều đó từ nơi cái vị vua đó. Và Chúa của chúng ta cũng vậy, Ngài muốn cho chúng ta là những người có tâm lòng để dâng cho Chúa về tinh thần cũng như vật chất đó. Và khi mà quý vị muốn điều gì, quý vị cứ làm đi, quý vị sẽ nhận được điều đó. Và Chúa nói là cứ khi mình rải bánh trên mặt nước, cứ nghĩ là mình không bao giờ mình nghĩ nó sẽ nhận lại, nhưng mà Chúa sẽ trả lại cho chúng ta. Và tôi nói cái chữ vui vui là những người nào mà không chịu chi ra đó thì những người đó không ra chi hết. Cho nên chúng ta là những người chi ra về tình yêu thương, về những cái mà Chúa ban cho chúng ta, thì Chúa sẽ trả lại 100 lần hơn những cái gì mà chúng ta chi ra. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để chúng ta làm theo lời của Đức Chúa Trời. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Quý vị thấy ngày hôm nay chúng ta sống trên cái thế giới vật chất, và nhất là thế giới của nước Mỹ, người ta thích thoải mái, người ta thích giàu có, người ta thích sang trọng. Thật sự không có gì sai nếu chúng ta sang trọng, giàu có, Chúa ban cho chúng ta hưởng, cảm ơn Chúa, không có gì sai trong cái điều đó. Nhưng mà cái đời sống của tâm linh của chúng ta nhiều khi chúng ta thích theo cách thoải mái. Cứ nghĩa là không muốn đi vào trong khuôn khổ của đừng có ai đụng đến mình hết. Cứ nghĩa là mình không muốn đụng đến ai mà mình cũng chẳng muốn ai đụng đến mình. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đang dùng nhiều cách để bắt đầu Chúa cắt gọt đời sống của chúng ta, để cho đời sống của chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu. Quý vị thấy một viên kim cương á, khi mà người ta lấy cái viên kim cương đó mà còn nguyên thì nó không có một cái hình thể tốt đẹp đâu quý vị. Nhưng mà nếu mà cái viên kim cương đó vào trong tay của một người thợ kim cương đó, họ sẽ dũa, sẽ tỉa và viên kim cương đó trở nên cái hình thể rất là đẹp đẽ, để trở nên những cái đeo, cái để trang sức và trở nên giá trị đối với những người cần nó. Cho nên ở đây cũng vậy, chúng ta là những viên kim cương trước mặt Chúa. Chúa muốn chúng ta hãy đi vào trong cửa hẹp. Cái cửa hẹp là cái cửa rất là khó. Nhưng mà nếu chúng ta cậy ơn Chúa bước vào đó, thì Ngài sẽ dùng đủ mọi cách để bắt đầu làm chúng ta được tỏa sáng sự vinh hiển của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ đời sống của chúng ta là những người sẵn sàng để bước vào cửa hẹp. Mà quý vị biết cửa hẹp đó là đường thập tự giá, có nghĩa là theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu để cho chúng ta những dấu chân để chúng ta theo Ngài. Cho nên chúng ta từng bước theo Chúa Giê-xu, từng bước theo Chúa Giê-xu, và chúng ta đi theo cái hướng mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta đi. Và con đường mà Chúa Giê-xu đi lên là con đường của thập tự giá, nhưng mà là cũng con đường của sự vinh hiển, con đường của sự đắc thắng, con đường của sự bứt phá. Nhưng mà khởi đầu thì chúng ta sẽ đi từng bước và vác thập tự giá mình theo Chúa Giê-xu. Khi mà nói vác thập tự giá mình có nghĩa là từ bỏ cái con người của mình, nhưng mà mặc lấy những điều Chúa Giê-xu trên đời sống của chúng ta để bước theo Chúa Giê-xu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để biết cách mà vác thập tự giá. Ngày hôm nay có nhiều người vác thập tự giá của Chúa, nhưng mà khi mà nói bật lên quá thì nhiều khi cái vật thập tự giá nó thành một cái vũ khí để tấn công người khác. Đó, cho nên Chúa không muốn chúng ta lấy thập tự giá mà quánh nhau đâu ha, hay là chúng ta dùng thập tự giá như là một cái công cụ để mà chiến đấu với người khác. Nhưng mà chúng ta vác thập tự giá để bày tỏ tình yêu thương của Ngài, bày tỏ quyền năng của Ngài, bày tỏ cái sự sống của Chúa Giê-xu, sự đắc thắng của Chúa Giê-xu qua đời sống của chúng ta. Và khi chúng ta vào trong cửa hẹp thì chúng ta thấy là chỉ vác thập tự giá thôi, chứ không có phải đeo nhiều giỏ, nhiều ba lô, nhiều sách để đi vào trong cái đường hẹp đó. Khi chúng ta bước vào trong đường hẹp đó, phải quăng hết quăng hết những gánh nặng dễ vấn vương, những cay đắng, những buồn phiền, những cái gì mà không thuộc về Chúa là để quăng hết, để vác thập tự giá và bước theo Chúa Giêsu. Thì khi mà chúng ta bước vào trong đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái quyền năng đắc thắng của thập tự giá, quyền năng đắc thắng bởi cái sự sáng của Ngài qua thập tự giá, và ma quỷ bị thất bại bởi Chúa Giêsu đã lên thập tự giá. Và Ngài sẽ đem cho chúng ta được ở trong tình yêu của Ngài, được nối kết với Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đem nhiều người đến trong đời sống của chúng ta để họ hiệp một và thờ phượng Chúa với chúng ta. Cho nên lâu nay ai là người còn đang muốn tàn tàn á, muốn theo Chúa mà giống như thoải mái, không có muốn, ôi Chúa ơi con theo Chúa vậy được rồi, con đi nhóm, con nhân hiến, con học lời Chúa, không còn nguyện cái gì, ai làm con không làm hết, nhưng mà từ bỏ những cái ý riêng của con thì khoan lại Chúa, bây giờ để con giải, con từ từ đi, rồi con sẽ giải quyết cái điều đó sau. Nhưng mà ngay trong buổi tối hôm nay, Chúa muốn chúng ta hãy dứt bỏ những điều đó để bước vào trong đường hẹp của Chúa, và quý vị sẽ kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới. Và trong đoạn 7 câu 15, hãy coi chừng thiên tri giả là những kẻ mang lúc chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê. Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt thì phải đốn mà chùm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Quý vị thấy Chúa cho chúng ta cái dấu hiệu để nhận biết là giả hay là thật. Và tiên tri giả hay là tiên tri thật? Vì có nhiều người á, quý vị sẽ thấy đây là thời điểm của tiên tri giả. Quý vị sẽ thấy nhiều người họ bắt đầu họ dùng lời Chúa, họ dùng danh của Chúa để họ nói tiên tri, họ làm những phép lạ. Thì quý vị phải kiểm chứng lại cái thứ nhất, những điều họ nói, những điều họ làm có đúng với Kinh Thánh hay không. Và cái thứ hai, coi cái trái của họ như thế nào, cái đời sống riêng tư của họ như thế nào đối với Chúa. Đó, thì quý vị sẽ thấy cái trái thì sẽ biết cày. Ví dụ như hồi nãy một chị em đó là đi đến đại hội, thấy được cái tình thương của những anh em tập trung vào để giúp đỡ cho cái người đang bị cái sự tấn công của Satan. Thì chính những cái trái đó làm cảm động lòng người chị em của chúng ta, vì họ thấy được những cái trái lành, những cái trái tốt mà chỉ có Chúa giúp mới làm được, chứ bản thân con người không thể nào làm được những điều đó. Ai không muốn ngủ quý vị, ai không muốn thoải mái quý vị, nhưng mà có những cái nhu cầu thì họ sẵn sàng họ từ bỏ cái giấc ngủ của họ, từ bỏ hết để họ giúp đỡ một người cần được sự giúp đỡ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta qua cái trái, chúng ta sẽ biết được cái cây nó như thế nào. Ở đây Chúa nói là không thể nào mà trái vả trong bụi tật lê, nó bụi gai. Không thể nào mà có những cái gai gốc mà sinh ra những trái tốt. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta nhận biết những điều đó. Và quý vị ơi, trong lòng của người đó Chúa nói là hễ mà cái cây ấy, nó sẽ sinh ra trái. Và trong lòng của mình đầy dẫy, trong Luca đoạn 6 câu 45, Chúa cũng dạy cho chúng ta cái điều này. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác. Vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Cho nên trong lòng của chúng ta như thế nào, nó sẽ được bộc phát ra cái điều đó. Có nhiều người họ cố nén, họ cố kiểm soát, mình cảm nhận như họ là người thuộc linh lắm. Nhưng mà khi quý vị bắt đầu nói chuyện hay là thân với họ đi, quý vị sẽ thấy được những cái điều nó tuôn ra từ nơi tấm lòng của họ. Tại sao? Vì trong lòng họ đầy dẫy, họ sẽ nói ra điều đó. Quý vị đầy dẫy sự cay đắng, quý vị nói ra cay đắng. Quý vị đầy dẫy sự vui mừng, nói ra sự vui mừng. Quý vị đầy dẫy địa ngục, quý vị nói ra địa ngục. Quý vị đầy dẫy ma quỷ, quý vị nói ra ma quỷ. Cho nên quý vị đầy dẫy Chúa, quý vị nói ra Chúa. Cho nên cái đó là cái bông trái, mà bông trái nó được thể hiện qua môi miệng của mình. Cho nên buổi tối hôm nay, quý vị hãy nhân danh Chúa, những cái gì trong lòng của con mà không đẹp lòng Chúa, không nói đúng ý muốn của Chúa, con nhân danh Chúa Giêsu, con truyền lệnh cho nó khỏi đời sống của con. Nó không có quyền để đời sống của con nữa. Lòng của con, dòng sông sự sống sẽ tuôn chảy trong lòng của con, và con sẽ tuôn ra sự sống. Khi quý vị thấy cái dòng sông sự sống nó đi đến đâu, nó mang đến sự giải cứu, nó mang đến sự phước hạnh, nó mang đến sự chữa lành, nó mang đến sự phát triển. Vì đó là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn trên đời sống của chúng ta. Cho nên bây giờ những cái gì nó ngược lại, nó không phải những cái điều mà dòng sông sự sống, thì chúng ta loại nó ra khỏi đời sống. Vì ngày ba khi chúng ta có cái quyền đó, chúng ta từ chối nó hay là chúng ta chấp nhận nó, đó là quyền của chúng ta. Không phải đợi ai giải cứu chúng ta nữa, vì Chúa Giêsu đã làm hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhận lấy và truyền lệnh cho những cái điều gì mà ma quỷ đặt vào trong đời sống của chúng ta bị phá đổ ngay trong buổi tối hôm nay. Quý vị lấy cái bài cầu nguyện giải cứu đó, quý vị tự cầu nguyện giải cứu cho mình, chứ không phải là đợi người khác cầu nguyện giải cứu. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết được rằng chúng ta có quyền của Chúa Giêsu, và Chúa muốn chúng ta sanh trái tốt cho Chúa Giêsu. Nhiều khi Chúa nói trong Kinh Thánh, Ngài mong muốn nó sinh ra trái nho, mà nó lại trái nho hoang, cái nghĩa là chua lắm. Người ta nói là chua phải nhắm con mắt 7 lần mới nuốt được cái trái nho đó. Chứ nhiều đời sống của chúng ta, ai mà đụng đến chúng ta là họ thấy chua chát lắm. Mà Chúa thì không muốn chúng ta, Chúa muốn chúng ta là những trái nho ngọt cho Chúa. Ai mà nếm vào họ kinh nghiệm được sự ngọt ngào của Chúa Giêsu trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa Giêsu là gốc nho thật và chúng ta là những nhánh nho mà chúng ta phải sanh những trái tốt cho Chúa Giêsu. Cho nên trong những ngày qua quá khứ, những cái trái nho nào mà chua đó, bây giờ xin Chúa thánh hóa hết, Chúa làm cho nó ngọt ngay trong buổi tối hôm nay. Và trong những tương lai, ai mà hái cái trái nho đó thì họ sẽ kinh nghiệm được sự ngọt ngào của Chúa Giêsu. Nhiều khi chúng ta nghĩ người khác là tà giáo, mà nhiều khi mình tà giáo mình không biết. Tà giáo là gì? Là không làm theo lời Chúa dạy mà làm ngược lại. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta biết chúng ta là những người thật của Chúa Giêsu, những người làm theo lời của Chúa Giêsu và kinh nghiệm được Ngài, chứ không phải là chỉ là nói bởi lý thuyết môi miệng của chúng ta. Và Chúa nói là hễ cây nào mà chẳng sanh trái tốt, đốn và chụm đi. Nên bây giờ những cái gì trong đời sống của chúng ta mà không đẹp lòng Chúa đó, đốn, chặt, bỏ. Đó, những người nào mà không có đem đến sự phước hạnh, không đem đến kết quả cho chúng ta, chặt bỏ luôn. Đó, vì cớ khi mà chúng ta giải quyết những điều đó thì bắt đầu đời sống của chúng ta sẽ gắn liền vào Chúa Giêsu nhiều hơn là gắn liền vào con người. Vì đó là những chúng ta bị ngăn trở và bị ảnh hưởng đời sống thuộc linh của chúng ta. Mà Chúa cũng cảnh báo nếu mà đời sống chúng ta không kết quả đó, Chúa cũng chặt bỏ luôn. Mà Chúa không muốn làm điều đó nha quý vị. Nghe nó vậy cái hả, Chúa chặt, Chúa bỏ con à? Không phải, Chúa không muốn bỏ cho chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận thức những điều đó thì chúng ta được Chúa cảnh cao trong buổi tối hôm nay. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta tránh những cái tình trạng không cần thiết phải xảy ra trong đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều tươi mới của Chúa qua lời của Ngài. Trong câu 21, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao. Khi ấy ta sẽ phán cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Quý vị thấy Chúa cảnh báo trước ở đây. Không phải những kẻ lạy Chúa mà được vào nước Đức Chúa Trời đâu. Không phải những người mà ngồi trong nhà thờ cứ là thành ra là con cái Chúa đâu. Quý vị thấy như một cục sắt mà bỏ vào gara đó mấy chục năm nó đâu có thành chiếc xe. À, cho nên chúng ta ngồi trong nhà thờ mấy chục năm, nhưng mà nếu chúng ta không có mối quan hệ với Chúa Giêsu thì chúng ta vẫn không biết Ngài là ai. Cho nên ở đây buổi tối hôm nay Chúa muốn cảnh báo cho chúng ta một lần nữa phải có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Vì chúng ta được vào nước của Đức Chúa Trời là qua huyết của Đức Chúa Giêsu. Giống như một cái passport mà được đóng dấu đó, thì chúng ta có cái passport vào thiên đàng, đó là huyết của Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta vào thiên đàng thì Đức Chúa Trời nhìn chúng ta qua huyết của Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta phải tin vào Đức Chúa Giêsu và có một cái mối gần gũi yêu thương Ngài. Đây là điều mà Chúa muốn cho chúng ta. Mà chúng ta thấy sự có nhiều người nói tiên tri, nhiều người làm phép lạ, nhiều người mà đuổi quỷ. Ở đây Chúa nói là lui ra, ta không biết các người là ai. Cho nên quý vị đừng bao giờ đi trên cái ơn không. Vì nhiều khi Chúa ban cho chúng ta có ơn, có nhiều người họ có đức tin thì họ lại kinh nghiệm được những cái điều như là đuổi quỷ, chữa lành hay là tiên tri. Họ có đức tin. Nhưng mà điều Chúa mong muốn hơn đó là phải một có mối quan hệ với Chúa, có mối thông công với Chúa, chứ không phải chỉ là bước đi bằng cái ân tứ hay bước đi bằng cái đức tin hay là bước đi bằng cái sự xứ chầu, nhưng mà có một cái mối tương giao mật thiết với Chúa Giêsu. Đó là điều Ngài mong muốn. Cho nên buổi tối hôm nay xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta thiết lập cái tình yêu của Ngài, cái mối thông công với Ngài ngay trong buổi tối hôm nay. Nếu mà ai chưa có thì ngay buổi tối hôm nay chúng ta nói với Chúa Giêsu rằng: Chúa ơi, con yêu Ngài, con không chạy theo con người nữa, con không chạy theo tôn giáo nữa, con không chạy theo những cái ân tứ, mà con chạy theo tình yêu của Chúa. Con muốn được gần Ngài, Ngài ở đâu con muốn ở đó với Ngài, con muốn được thông công mật thiết với Ngài. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta kinh nghiệm được Ngài ngay trong buổi tối hôm nay. Trong đoạn 7 câu 24, vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhảy, sông không sập vì đã cất trên đá. Trên đá là trên Chúa Giêsu. Và ở đây á, cái đức tin của chúng ta giống như là chúng ta xây cái nhà của chúng ta, mà xây cái nhà này nó phải ở nơi trên nền, đó là Chúa Giêsu, ở trên đá là Chúa Giêsu. Và quý vị thấy nhiều người nói là ô, tin Chúa đi được phước lắm, tin Chúa đi là không có gặp cái khó khăn hay là thử thách, là hoàn toàn sai với lời Đức Chúa Trời. Và tối hôm nay chúng ta thấy ở trong này, trong câu 25 đó là có mưa sa, có nước chảy, gió lay xô động nhảy, sông không sập vì đã cắt trên hòn đá. Ngày hôm nay chúng ta, cái đức tin chúng ta được vững vàng vì chúng ta đặt cái đức tin chúng ta trên Chúa Giêsu. và trên Chúa Giêsu bằng cách nào? Trên lời của Đức Trời. Vì Chúa Giêsu là vầng đá của mọi thời đại, có nghĩa là Ngài không hề thay đổi. Và vầng đá này là vầng đá sống, có nghĩa là chúng ta, khi cái đức tin của chúng ta đặt cái nhà chúng ta trên đá, thì cái đức tin đó như là một cái để gắn chặt chúng ta vào trong lời của Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta gắn chặt vào lời của Đức Chúa Trời thì có mưa sa, có bão táp, chúng ta vẫn bình an. Chúng ta an bình, chúng ta được dạng dĩ, chúng ta được phước hạnh vì cớ chúng ta đặt cái đức tin của chúng ta, cái đời sống của chúng ta vào trong Chúa Giêsu mà không phải vào bất cứ một con người nào. Và đây Chúa nói ở trong 26, kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên cát. Cát là tượng trưng cho thế gian, cát là tượng trưng cho những cái dễ bị xao động. Đó, cho nên đức tin của chúng ta nếu chúng ta đặt ở trên cát thì chúng ta rất là dễ bị xao động khi bão tố, khi mưa sa đến thì chúng ta bị lay động. Và Chúa muốn chúng ta là những người giống như là bị sóng biển gió đùa đi đây đi đó. Và người như vậy Kinh Thánh gọi là những người phân tâm. Hôm nay thì như thế này, ngày mai thì như thế khác. Cho nên Chúa muốn chúng ta là những người được vững vàng. Mà làm sao để được vững vàng? Lấy lời của Đức Chúa Trời, công bố theo lời Đức Chúa Trời, tin theo lời của Đức Chúa Trời. Đó thì tự nhiên càng ngày cái lời của Chúa nuôi dưỡng chúng ta, làm cho chúng ta được mạnh mẽ và chúng ta sẽ được lớn lên ở trong ơn lành của Chúa. Quý vị thấy rất là nhiều người ngày hôm nay khi mà bão tố đến á, gặp thử thách là họ biến hết. Mà chính các môn đồ của Chúa Giêsu cũng vậy luôn. Chúa cảnh báo trước cho họ đó. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu bị bắt á, họ chạy hết. Có người là chạy trần luôn. Đó, giống như ông Mát á, Kinh Thánh gọi là trần truồng á, chạy luôn. Đó, cho nên ở đây Chúa muốn cho chúng ta là những người đứng vững ở trong Chúa Giêsu. Vì đây là thời điểm cuối cùng, quý vị sẽ thấy rất là nhiều điều sẽ xảy đến trong tương lai. Và khi chúng ta là những người nhận biết Chúa là làm theo lời Chúa dạy, Chúa nói là nghe và làm theo. Đừng có nghe mà xong có bị lừa dối là không làm theo. Bị lừa dối là những người nghe mà không làm theo. Cho nên buổi tối hôm nay quý vị cứ hãy nghe cái gì ứng dụng vào điều đó, nghe cái gì ứng dụng vào điều đó. Ví dụ như quý vị nghe những cái lời làm chứng là được Chúa chữa lành vì những cái dụng cụ chúng ta sử dụng, anh em về ứng dụng, anh em kinh nghiệm được liền. Đó, cho nên chúng ta hãy lấy cái giống như là ngày hôm nay chúng ta đến, bắt đầu chúng ta nhận lời của Chúa, bắt đầu chúng ta mang cái lời đó đem về nhà như là một thùng, mỗi người đến nhận một cái thùng hàng từ thiên đàng. Lời của Chúa là những điều đến từ thiên đàng, chúng ta nhận được lời của Chúa, chúng ta mang cái thùng hàng đó đem về nhà. Về nhà sau hãy lấy ra sử dụng. Hay thuốc bổ nè, thuốc tăng lực nè, thuốc khôn ngoan nè, rồi thuốc dạng dĩ nè, rồi thuốc cần thiết trên đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy lấy cái lời đó ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta, cho những người trong gia đình chúng ta, thì quý vị sẽ thấy rằng là lời của Chúa sẽ thay đổi chúng ta, và lời của Chúa sẽ thay đổi những người trong gia đình của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tin vào lời của Chúa thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được Ngài một cách tươi mới. Còn nếu quý vị tin vào lời của con người á, ngày nay họ còn á, họ được ơn á, họ mạnh mẽ đó, quý vị thấy ô cảm ơn Chúa, mình giống như là mình được hưởng những cái điều đó. Nhưng mà nếu mà ngày nào đó họ không hầu việc Chúa nữa thì chúng ta cũng bỏ luôn. Cho nên hãy quên cái vụ con người đi mà hãy đặt đức tin của mình vào Chúa Giêsu, vì Ngài là đấng từ nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Nên hãy đặt đức tin mình vào sự không bao giờ thay đổi, đừng đặt đức tin mình vào những cái hay thay đổi của con người. Vì Chúa Giêsu nói những người nào mà cất nhà đó mà trên đá thì được kể là khôn ngoan, mà những người nào cất nhà trên cát thì được kể là ngu dại. Kỷ niệm buổi tối hôm nay chúng ta là những người khôn ngoan, những người có Đức Chúa Giêsu là những người được gọi là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được mặc lấy sự khôn ngoan của Chúa, cho nên chúng ta hãy chỉnh đốn lại nếu mà lâu nay chúng ta đặt không đúng chỗ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta thấy là có hai cái hình ảnh để chúng ta thấy cái người khôn và người dại. Đó là Abraham và ông Lot. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 13, quý vị thấy Abraham và Lot đồng ra khỏi Ur và được Chúa kêu gọi, thì ông Lot ông đi theo Abraham. Nhưng mà sau đó khi hai người bắt đầu thì có cái sự cãi lộn lẫn nhau các đầy tớ, và ông Abraham ông không muốn ông Lot cãi lộn với ông, cho nên ông nói chúng ta là cốt nhục, có nghĩa là chúng ta là những người thân với nhau, bây giờ ngươi chọn hướng nào thì ngươi cứ chọn trước. Và sau đó ông Lót ông nhìn nơi cái đồng bằng và ông chọn Sodom và Gomorrah. Và Abraham thì sao? Ông ở lại trong xứ Cana. Và sau đó quý vị biết hai câu chuyện đó, hai kết cuộc khác nhau hoàn toàn. Ông Abraham được Chúa ban phước, cho nên khi mà quý vị chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ học về cuộc đời của Abraham và Lót. Và khi mà ông Abraham ông để cho ông Lót ông chọn trước, Và ông Lót đã dời cả gia đình của mình vào Sodom và Gomorrah, cái nghĩa tượng trưng cho thê già. Thì khi mà ông Lót chọn như vậy, và quý vị biết qua đoạn 19 á, là Sodom và Gomorrah bị Chúa hủy diệt. Nhưng mà Chúa ban phước trên dòng dõi của Abraham. Cho nên ngày hôm nay nếu mà chúng ta chọn thế gian đó và đưa cả gia đình vào trong thế gian đó, thì quý vị sẽ thấy cuộc đời kết cục của ông Lót như thế nào. Hãy đọc trong Sáng Thế Ký từ đoạn 13, quý vị sẽ thấy được điều đó. Và trong hội thánh của tôi có một gia đình, khi mà cái ngày football đó mà của đứa cháu đó, nó đi đó, là ông bà cha mẹ anh em đi hết cái football, không đi nhóm. Và khi tôi nhìn thì tôi thấy tôi rất là lo lắng cho họ. Và sau đó cả gia đình bây giờ dường như là không còn đi nhóm nữa, họ đã bị vấp phạm hội thánh và họ bỏ luôn. Đó. Cho nên quý vị thấy khi chúng ta đặt cái đức tin của chúng ta vào con người, vào giáo hội và những gì trong thế gian này, thì không sớm thì muộn chúng ta cũng vấp phạm. Nhưng mà cứ người mà đặt nơi Chúa thì rất là vững vàng, có gì đi chăng nữa chúng ta vẫn bình an. Có nước Mỹ có sụp đổ đi nữa, Chúa vẫn bảo vệ những kẻ thuộc về Ngài. Đó là điều Chúa hứa với tôi. Đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đứng vững ở trong Chúa Giêsu, và chúng ta sẽ kinh nghiệm Ngài. Ngài là thành tín, Ngài là thành tín. Những điều Ngài hứa, Ngài không bao giờ nói dối. Ngài không phải là người để nói dối, cho nên Ngài hứa thì Ngài sẽ làm thành điều Ngài hứa cho chúng ta. Và khi Đức Chúa Giêsu vừa phán những lời ấy xong, đoàn dân lấy đạo Ngài làm lạ, vì Ngài dạy như có quyền chứ không phải giống như các thầy thông giáo. Cho nên chúng ta thấy rằng lời của Ngài là có quyền năng. Cho nên quý vị tin vào lời của Chúa, quý vị sẽ hút được cái sức sống của Ngài trong lời của Ngài. Cho nên đó là lý do tại sao tôi giúp cho anh em cái bài công bố. Cái bài công bố không phải là tôi làm cho anh em đâu, mà tôi làm cho tôi. Nhưng mà anh em cần, cho nên tôi chia lại cho anh em đó. Cho nên tôi luôn luôn dùng cái lời đó và tin những cái điều đó, tôi công bố những điều đó, thì tôi thấy Đức Chúa Trời bắt đầu vận hành và làm công việc của Ngài trên chính gia đình của tôi. Cho nên ai muốn hưởng được, hãy lấy lời Đức Chúa Trời để công bố lời của Đức Chúa Trời. Hãy tin vào lời Đức Chúa Trời. Và khi mà quý vị càng công bố, quý vị tạo cho Đức Chúa Trời một cái gọi là cái atmosphere, cái là cái không khí hay là một cái không gian đó để Đức Chúa Trời vận hành. Ngày hôm nay chúng ta tuôn ra nhiều cái lời của con người quá, cho nên bắt đầu xác thịt nó vận hành. Hãy chúng ta công bố những cái gì của xác thịt thì xác thịt nó vận hành. Chúng ta công bố những điều từ ma quỷ, ăn rồi cứ tối ngày cứ nói chuyện của ma quỷ, nói chuyện thất bại, nói chuyện tấn công, thì bắt đầu ma quỷ nó vận hành. Bây giờ chúng ta nói về lời Đức Chúa Trời, chúng ta công bố về Đức Chúa Trời, chúng ta tôn cao Đức Chúa Trời, thì bắt đầu Đức Thánh Linh sẽ vận hành. Vì lời và linh, khi mà lời của Chúa rao ra, Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành. Cho nên quý vị khi công bố lời của Chúa ra, thì thiên sứ của Chúa lấy cái lời đó bắt đầu đem đến cho những người chúng ta cần, đem đến những gì chúng ta cần. Cho nên thiên sứ chỉ làm việc khi nghe lời của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nắm được cái bí quyết trong buổi tối hôm nay. Hãy giảm bớt lời của con người, hãy giảm bớt những cái gì của thế gian, bắt đầu xây dựng cái đức tin của chúng ta trên lời của Đức Chúa Trời. Và khi lời của Chúa ở với chúng ta, cái sự sức dầu bắt đầu nó tăng lên. Quý vị muốn được Chúa sức dầu, quý vị muốn được Chúa cho cái sự sức dầu nó tăng lên và giữ được sự sức dầu, phải ở trong thời giờ riêng tư với Chúa, ở trong thời giờ thờ phượng Chúa, ở trong thời giờ cầu nguyện, ở trong thời giờ công bố lời Chúa, đọc lời Chúa, đọc lớn lên quý vị. Đó, thì chính những cái điều đó quý vị sẽ hưởng được cảnh của thiên đàng tại trên đất này. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta và thay đổi đời sống của chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách tươi mới và hiểu biết Ngài là ai, để chúng ta không còn sống trong sự than phiền chán nản: Chúa ơi, Chúa hỡi, sao Chúa không làm cái này, Chúa ơi, Chúa hỡi, Chúa không làm cái kia, tại sao cuộc đời của con như thế này. Cho nên có một cái chữ là chúng ta hãy đến với Chúa để thư giãn. Chúng ta đừng có phải căng thẳng nữa. Khi chúng ta thư giãn để cho Chúa làm, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được nhiều. Mà nếu mà chúng ta không thư giãn á, thì chúng ta sẽ than dữ lắm. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không phải là những người than dữ, mà những người thư giãn, là những người ý trong Chúa Giêsu. Ý nghĩa vì Chúa Giêsu làm hết rồi, bây giờ chúng ta bước vào đó, chúng ta hưởng được những cái điều Chúa Giêsu đã làm. Và xin Chúa cho chúng ta có đức tin để bước được vào cái con người siêu nhiên mà Chúa dành cho chúng ta ngay trong buổi tối hôm nay. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta và ban phước trên mọi lĩnh vực trong cuộc đời của chúng ta, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.